Đây là cái hành động của những vị Bồ Tát vào cái hàng thượng thủ, cho nên đã phá hết những cái chấp đối đãi, không còn kẹt bên này bên kia, do đó mà không còn có chỗ để cho chúng ta suy gẫm tìm hiểu được. Đối với hàng phàm phu thì những điều đó đương nhiên là không hiểu rồi. Với cái hàng nhị thừa cũng vẫn không hiểu, bởi vì nhị thừa còn thấy có hai bên, mà đây đã thoát khỏi hai bên. Bởi vậy cho nên không thể hiểu, mà không thể hiểu thì làm gì nghĩ bàn được. Vì vậy mà nói không thể nghĩ bàn, đó là cái ý nghĩa nói về cái tên phẩm. Giờ bắt đầu vào trong. Khi ấy Ngài Xá Lợi Phất thấy trong thất này không có sàn tòa, liền khởi nghĩ: những vị Bồ Tát đại Bồ Tát, những vị Bồ Tát và chúng đại đệ tử của Phật đây sẽ ngồi ở chỗ nào? Đi tới thấy cái nhà trống rỗng, không có cái gì hết trơn, đặt câu hỏi: biết giờ các ngài tới đây ngồi ở đâu? Thì ông Di Ma Cạc không biết, ông trưởng giả Di Ma Cạc biết cái ý đó, nên bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng: thế nào nhân giả vì pháp mà đến ư, vì cầu sàn tòa mà đến ư? Chữ vì khi nào mình đọc có nghĩa là làm, là là, còn khi mà nó là vì thì phải đọc là vị. Vị pháp lai hay là ngã vị pháp lai, vân vân, chứ không thể đọc vi pháp lai được. Ngài Xá Lợi Phất thưa: tôi vì pháp mà đến, chứ không phải vì sàn tòa mà đến. Ông Di Ma Cạc mới nói: vâng, Ngài Xá Lợi Phất, phàm cái người cầu pháp là không có tiếc thân mạng, huống là cái sàn tòa. Người thực tình cầu pháp, dầu cho phải tan thân mất mạng, không có tiếc, huống nữa là không có giường, không có ghế ngồi, mà cho đó là quan trọng sao? Đây là ông mới giải thích. Giả lại, cái người cầu pháp không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà cầu, chẳng có giới nhập mà cầu, chẳng có dục sắc vô sắc giới mà cầu. Đó là ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cầu pháp không phải là căn cứ trên cái thân năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức để mà cầu pháp, vì cái pháp này là cái pháp bất sanh bất diệt. Năm quẩn là cái tướng sinh diệt, cho nên căn cứ trên tướng sinh diệt mà cầu pháp thì không thể được. Vì vậy mà nói không có phải căn cứ trên năm quẩn mà cầu. Cái thứ hai là thập bát giới, thập nhị nhập đó. Giới nhập, nhập là thập nhị nhập, giới là thập bát giới, đó là chung cả thân và cảnh đó. thì thân và cảm hai cái đó cũng là cái tướng sinh diệt. Nhập là lục căn, lục trần, đường thập bát giới, tức là chung cả căn trần và cảnh. Thì như vậy ở trong là thức, kế đó là căn, ở ngoài là cảnh, chung lại gọi là 18 giới. Thì trong 18 giới đó đều là thuộc về tướng sinh diệt, cho nên không có thể ở trong thập nhị nhập, thập bát giới mà cầu. Đó là trường hợp thứ hai. Đến trường hợp thứ ba, tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tam giới là cái tướng vô thường, mà đã là tướng vô thường mà chúng ta muốn cầu cái pháp chẳng sanh chẳng diệt thì y tựa vào tướng vô thường làm sao cầu được. Cho nên ở đây xác định ba trường hợp không thể cầu pháp được. Trường hợp thứ nhất là thân năm uẩn, trường hợp thứ hai là thập nhị nhập thập bát giới, trường hợp thứ ba là tam giới, đều không có thể cầu pháp vì ba cái phần đó đều là tướng vô thường. Vâng, Xá Lợi Phất, phàm người cầu pháp không chấp nơi Phật mà cầu, không chấp nơi pháp mà cầu, không chấp nơi chúng tăng mà cầu. Đó, tới chỗ này mình thấy khó hiểu một chút rồi, phải không? Không y cứ nơi tam giới, không y cứ nơi thập bát giới, không y cứ theo ngũ uẩn thì mình dễ hiểu. Còn cầu pháp mà tựa vào Phật, vào pháp, vào tăng mà cầu, đó là chuyện thường nhật của mình. Có người nào cầu pháp không trông cậy vào tam bảo ở đâu? Mà tại sao ở đây lại nói không có tựa vào tam bảo? Bởi vì Phật ở đây là chỉ cho Phật sát thân. Cái Phật sát thân là Phật quá thân hoặc là báo thân, mà quá và báo đều là cái tướng sinh diệt vô thường, cho nên không có y cứ trên đó mà cầu. Cái pháp ở đây là cái pháp do Phật nói ra, mà phàm cái pháp đã nói ra là cái pháp cũng thuộc về sinh diệt, bởi vậy cho nên không y cứ đó mà cầu. Chúng tăng là hòa hợp chúng, nhưng mà đã là hòa hợp thì trong đó cũng là tướng sinh diệt, có già, có bệnh, có chết thì cũng là nằm trong cái hệ sinh diệt. Mà đã nằm trong cái hệ sinh diệt mà muốn cầu cái không sanh diệt thì cũng không hợp lý. Bởi vậy cho nên không căn cứ trên cái tam bảo hình thức hay là trên tam bảo có tướng để cầu cái pháp bất sanh bất diệt. Phàm người cầu pháp không thấy khổ để cầu, không có đoạn tập để cầu, không có chứng diệt để chứng diệt và tu đạo để cầu. Thì ở đây bước qua một bước khác, thường nói rằng cái người tu hành theo nhị thừa thì trước hết thì mình phải kiến đế, tức là thấy được khổ đế, rồi kế đó là mình đoạn tập đế, thì sau là chứng diệt đế. Nhưng mà muốn chứng diệt đế thì phải tu đạo đế. Như vậy thì đó là cái bước đi của bậc thánh. Thì bước đi của bậc thánh thì người cầu pháp phải đi như vậy. Nhưng ở đây là chỉ cho cái pháp thể thanh tịnh, bất sanh bất diệt. Với cái pháp thể thanh tịnh đó, nếu mà còn có thấy, còn có đoạn, còn có chứng, còn có tu thì cũng là cái tướng tạo tác sinh diệt, mà là tướng tạo tác sanh diệt, tức cũng chưa phải là cái pháp chân thật viên mãn thanh tịnh. Bởi vậy cho nên nói là không phải trong bốn cái đó mà cầu. Bởi vì cớ sao? Bởi vì pháp không có hí luận. Chữ hí luận quý vị nhớ, chúng ta học ở trong Trung Quán đã nói rõ hí luận là cái gì. Phàm cái gì còn thấy hai bên, còn thấy sanh diệt thì đó đều thuộc về hí luận. Mà đây còn thấy có khổ để đoạn, thấy có diệt để chứng thì đó cũng là còn thấy hai bên. Vì vậy cho nên nó cũng còn nằm trong cái pháp hy luận. Còn cái chỗ chân thật nó không còn có đối đãi, không có hy luận. Nếu nói tôi sẽ kiếm khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, ấy là hy luận chứ không phải là cầu pháp à, bởi vì nó còn ở hai bên. Mà còn hai bên thì còn thuộc về pháp hy luận, chứ chưa phải là cái pháp bất sanh bất diệt. Vâng, ngài Xá Lợi Phất, cái pháp gọi là tịch diệt, nếu mà hành sanh diệt á, ấy là cầu cái sanh diệt chứ không phải là cầu pháp à, bởi vì cái pháp thể là tịch diệt. Mà bây giờ mình dùng cái hạnh sanh diệt mà mình cầu thì đó là cầu sanh diệt chứ không phải là cầu pháp. Cái pháp gọi là vô nhiễm, nếu mà nhiễm nơi pháp cho đến niết bàn, ắt là nhiễm trước chứ không phải là cầu pháp à, vì cái pháp thể nó là hằng thanh tịnh, bởi hằng thanh tịnh cho nên không có nhiễm ô. Mà bây giờ đây mình thấy khổ là cái mình chán, mình thấy niết bàn là cái mình ưa. Mà nếu đã là có chán có ưa thì có nhiễm hay không? Tức là có nhiễm. Bởi vậy cho nên nó nếu nhiễm mà cho đến nhiễm niết bàn cũng là nhiễm trước chứ không phải là cầu pháp. Pháp nó không có hành xứ, nếu mà hành nơi pháp ắt là hành xứ chứ không phải là cầu pháp. Bởi vì pháp nó không có tướng mạo, mà không có tướng mạo thì chỗ đâu mà mình thực hành? Mà không có chỗ thực hành thì nếu có thực hành tức là mình thực hành chứ không phải là cầu pháp. Pháp nó không có thủ xã, nếu mà thủ xã pháp á, ấy ắt là thủ xã chứ không phải là cầu pháp. Bởi vì pháp này là cái pháp thể tròn sạch, không có nhiễm nhơ, không có sanh diệt, không có đối đãi. Bởi vậy cho nên nó không còn có hai bên. Bởi không hai bên cho nên nó không có thủ xã, mà mình còn thủ còn xã, tức là chưa phải là cầu pháp. Thì ở đây thủ xã nói theo cái nghĩa thông thường của mình tu á, là mình thủ cái gì và mình xả cái gì. Tức là mình thủ cái pháp lành, pháp thiện, mình xả cái pháp ác, phải không? Thường chúng ta tu thì chúng ta hay có cái tâm niệm bỏ cái ác, giữ cái lành, hay là bỏ cái xấu, giữ cái tốt. Đó thuộc về thủ xả. Thì như vậy cái pháp thủ xã đó nó tốt, nó đẹp ở trong cái giới hạn đối đãi. Nhưng mà nếu nói đến cái pháp tánh thoát khỏi đối đãi thì nó không phải nữa. Bởi vậy cho nên nó không có thủ xã. Nếu còn thủ xã là không phải cầu pháp. Pháp không có chỗ nơi, nếu mà chấp chỗ nơi á, ấy ác là chấp chỗ nơi chứ không phải là cầu pháp. Bởi vì pháp nó là cái thể tròn đầy trong sáng, không có tướng mạo mà cũng không có giới hạn. Mà bây giờ mình đặt ra cái tướng mạo giới hạn thì cái đó không phải là cầu pháp rồi. Pháp tên là vô tướng, nếu tùy theo tướng mà biết á, ấy ác là cầu tướng chứ không phải là cầu pháp. Bởi vì phàm cái gì có tướng đều là nằm trong cái vô thường, cái duyên hợp. Mà pháp là cái thể không phải vô thường, không phải duyên hợp, cho nên nó là vô tướng. Vì vậy mà trong kinh Kim Cang thường nói vô tướng tức là thật tướng, đó là chỉ cho cái pháp thể đó. Pháp không có thể trụ, nếu trụ nơi pháp ấy ác là trụ pháp chứ không phải là cầu pháp à, vì cái pháp đó nó là cái thể tròn đầy trùm khắp, không có một nơi một chốn. Mà mình còn trụ một nơi một chốn thì đó là trụ chứ không phải là cầu pháp. cái pháp ở trong thể thấy, nghe, hiểu, biết. Nếu thực hành cái thấy, nghe, hiểu, biết ấy, ác là thấy, nghe, hiểu, biết, chứ không phải là cầu pháp. Bởi vì cái pháp thể đó đối với cái tâm thể chúng ta, nó không có hai, không có khác. Mà cái thấy, nghe, hiểu, biết của mình đối với ngoại cảnh, đối với các pháp là thành đối tượng. Ở trong có cái năng kiến, ở ngoài có cái sở kiến. Trong có cái năng văn, ở ngoài có cái sở văn. Thành ra là cái đối đãi. Mà lấy cái đối đãi đó để cầu cái pháp không đối đãi thì nó chưa có phải là cứu kính. Vì vậy mà không phải là cầu pháp. Pháp tên là vô vi. Nếu hành hữu vi ấy là cầu hữu vi, chứ không phải là cầu pháp. Bởi vì cái pháp này nó không có những cái tướng. Phàm có cái tướng gì gọi là hữu vi? Còn sanh, trụ, dị, diệt là tướng hữu vi. Mà pháp này nó không có sanh, trụ, diệt. Bởi vậy cho nên nó là vô vi. Mà nếu mà dùng những cái tướng có sanh, trụ, diệt để mà tìm cầu nó, đó là tìm cầu cái hữu vi chứ không phải là cầu pháp. Thế nên Ngài Xá Lợi Phất, nếu là người cầu pháp đó, đối với tất cả pháp nên không có chỗ cầu. Đó là một câu kết thúc. Câu kết thúc này quý vị thấy nó khắng khít với cái câu mà của Lục Tổ ngộ vô cùng, phải không? Ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm. Nghĩa là nếu cầu pháp thì phải sao? Đối tất cả pháp không có chỗ cầu, đó mới gọi là cầu pháp. Như vậy thì cầu cái pháp viên mãn, thanh tịnh, bất sanh bất diệt đó là đừng có dính kẹt ở cái pháp nào hết thì mới cầu được cái pháp đó. Cũng như ở chỗ kia, Lục Tổ đối với sắc thanh hương vị xuất pháp mà ưng vô sở trụ mà sanh kỳ tâm, tức là sanh cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì không dính với sáu trần đó mới gọi là phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mới gọi là thấy được pháp. Thì như vậy ở đây Ngài Di Ma Cạch muốn giải thích cho Ngài Xá Lợi Phất với cái tinh thần cầu pháp, cầu thế nào cho đúng. Mà lâu nay chúng ta cầu pháp á, thì chúng ta có cầu kiểu này không? Hay cầu kiểu nào? Chúng ta cầu pháp là cầu cái pháp sinh diệt không, phải không? Bởi vậy nên cái bước đường đầu của người tu thì phải nhờ cái tướng mà để nhập cái tánh. Đây là chỉ cho cái pháp tánh bất sanh bất diệt. Nếu chúng ta cứ mắc kẹt trên cái tướng mãi thì không bao giờ chúng ta đạt được cái thể tánh bất sanh bất diệt. Vì vậy mà lên trên các ngài muốn bác lành cái tướng để cho chúng ta đạt được cái tánh bất sanh bất diệt đó. Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn này. Khi nói như thế thì 500 vị thiên tử ở đối với trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh. Nó là khi mà ông Di Ma Cạch ông giảng như vậy thì 500 vị thiên tử ở trong hội đó được pháp nhãn thanh tịnh. Quý vị được cái chút thanh tịnh nào chưa? Đọc tiếp thử coi. Chiếu sáng thiện pháp. Khi ấy ông trưởng giả Di Ma Cạch mới hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi: nhân giả dạo đi vô lượng nhàn muôn ức A Tăng Kỳ cõi nước, những cõi Phật nào mà có những cái tòa sư tử do công đức thành tựu tốt đẹp nhất? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: này cư sĩ, ở phương Đông qua 36 cái hằng hà xa cõi nước có cái thế giới tên là Tu Di Tướng. Đức Phật ấy hiểu là Tu Di Đăng Vương, nay hiện vẫn còn. Thân Đức Phật kia cao 84,000 do tuần. Cái tòa sư tử kia cao 84,000 do tuần, trang sức đẹp đẽ bậc nhất. Khi ấy, ông trưởng giả Di Ma Cạch dùng cái sức thần thông, liền khi đó Đức Phật kia mới điều khiển 32,000 tòa sư tử cao rộng đẹp đẽ đến vào trong cái thất của ông Di Ma Cạch. Các vị Bồ Tát và các vị đại đệ tử, nào Đế Thích, nào là Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, vân vân, từ trước chưa từng thấy cái thất nó rộng lớn trùm thải trùm hết 32,000 cái tòa sư tử mà không có bị chướng ngại ở trong thành Tỳ Gia Ly và cái cõi Diêm Phù Đề. Tứ thiên hạ cũng không có bị ép nhạt, thải đều thấy như cũ. Khi đó ngài ông Di Ma Cạch mới bảo ngài Văn Thù Sư Lợi mời ngài lên tòa ngồi cùng với các vị Bồ Tát thượng nhân đều lên tòa ngồi. Phải cái thân đứng như cái tòa kia thì mới lên ngồi được. Vì tòa cao mà nếu thân mình thấp thì ngồi được không? Bởi vậy cho nên muốn lên ngồi cái tòa đó, cái thân phải đứng cao lên như cái tòa đó mới có thể ngồi được. Mà cái tòa đó thì bề cao bao nhiêu? Bề cao là 32,000. Mà bây giờ Bồ Tát phải cao tới cỡ nào mà lên ngồi trên đó nổi? Như vậy thì để thấy cái tòa cao, cho nên cái người muốn được lên ngồi trên tòa đó nó phải cao tương tự. Thì khi đó các vị Bồ Tát mà được thần thông rồi á, liền tự biến hình làm 42,000 do tuần lên ngồi trên cái tòa sư tử. Như vậy thì các ngài thấy tòa cao thì liền biến cái thân cao, cho nên lên ngồi tòa được. Còn các vị Bồ Tát mới phát tâm và các vị đại đệ tử thanh văn của Phật đều không thể nào mà lên tòa được.